Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên mọi người, chúng ta tu thiền là hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu của chúng ta, mới thấy rằng chân tâm của chính mình. Thực tiễn, học hỏi, đóng góp không ngừng nghỉ. Nếu các bạn không đóng góp quy không, thì tương lai các bạn chết rồi, chỗ đó ai mà rước bạn? Lúc các bạn còn sống, các bạn rõ hai chiều. Chiều không là chiều vĩnh cửu, mà các bạn đạt được chiều đó, thì các bạn đâu còn bị bơ vơ nữa ở tương lai. Trên ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội tu về vô vi, cứ hướng thượng quy không. Quy không là luồng điển, điển hóa văn, chứ phải văn hóa điển đâu. Và các bạn đạt được điển là các bạn trở về cái của cải vô tận của Thượng Đế đã dành sẵn cho các bạn. Tâm thức của các bạn dồi dào, luồng điển các bạn sáng suốt, thì làm việc gì cũng từ tốn khai mở. Và không còn sự trì trệ nữa, lúc nào cũng hợp thức, hợp thời trong xây dựng. Không đòi hỏi nhiều, nhưng mà thành sự. Các bạn thấy chưa? Sự phát tâm cao quý. Các bạn đã giữ rồi. Các bạn là thiên liên giáng lâm xuống thế gian đây, ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, để xây dựng cái chữ hòa nhẫn rõ ràng, để khai thông ngũ tâm, ngũ tạng của các bạn, để các bạn thấy rõ thức hòa đồng của các bạn là vô cùng. Không có bên ngoài, các bạn không có bên trong, mà không có bên trong chả có bên ngoài. Hai nguyên lý này các bạn phải trở về, các bạn mới thấy giá trị vô cực không động đang ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Các bạn thấy các bạn là một bệnh nhân tại thế, các bạn cứu bạn, các bạn mới ảnh hưởng người khác tự cứu. Đó là một y sĩ của cha trời, đó là một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Khi các bạn đã cứu các bạn bằng một cái phương pháp tu học rồi, các bạn không nại hà nói lại cho người khác. Hạnh hy sinh đó tự nhiên trong tâm của các bạn bộc phát ra và thường độ chúng sanh, thì các bạn mới dọn mình trở về quê cũ. Đường đi rất rõ ràng. Hành đi bạn. Hành nhiều chừng nào các bạn sẽ được học nhiều chừng ấy. Hành nhiều chừng nào tâm thức của các bạn mới vô vào cỡ mở. Hành nhiều chừng nào cái hạnh hy sinh các bạn mới bừng sáng trong nội tâm và thường độ chúng sanh. Lúc nào cũng vui, hướng thiện thì lúc nào cũng vui, mà hướng ác thì phải lo âu. Tôi muốn giết người khác thì người khác sẽ giết tôi. Tôi thương yêu người khác thì người khác sẽ hỗ trợ cho tôi tiến hóa. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên tất cả tôn giáo của thế gian đều giáo dục con người phải biết giá trị của hai chữ thương yêu, tha thứ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng ở đó, và chúng ta tâm thức hành để học giá trị của thương yêu và tha thứ. Chúng ta chịu thực hành, chúng ta đem thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng của chúng ta và lục căn lục trần của chúng ta, có phải chúng ta học thương yêu không? Cái có của những nhân ông phải chia sớt cho các tầng lớp của hạ giới, và để cho hạ giới thức tâm, tự dẹp bỏ những sự ngu si dục ái vô lý, thì cái tình dục của các bạn sẽ tiêu tan. Các bạn hướng thượng, làm sao các bạn đủ thì giờ khả năng cung cấp cho bề trên, thì tự nhiên cái phần dục tính của các bạn nó phải tiêu tan. Nó đùng đùng đi chạy theo lệnh của chủ nhân ông, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tiến hóa tới vô cùng, thì làm gì có dục giới tại thế nữa. Luôn luôn sống trong sự ôn hòa khai mở và dứt khoát sự động loạn trong nội tâm. Muốn dứt khắp khoát sự động loạn nội tâm thì chúng ta phải tìm nguồn gốc động loạn. Cô động là động loạn, mà khai mở không còn động loạn. Cho nên các bạn đã làm pháp luân thường chuyển để khai mở nó ra, đâu còn động loạn. Mà dày công làm nữa, gia công làm thêm đi. Thì các bạn thấy sự công trúc siêu nhiên này, nó bảy ức điên mới kết thành thể xác của con người. Phải làm triền miên nó mới giải tỏa được phần ổ trượt đó. Hàng đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển, đúng đắn, xúc mồ hôi, khai tâm thức nhẹ nhàng thì đâu có còn đậm nữa. Thử làm thì chúng ta thấy rồi. Và năm đó nghiên cứu và đi tới thì không bao giờ còn bị tắc nghẽn. Mà nếu chúng ta bỏ phế ta nuôi dưỡng một cơ cấu, ta nuôi dưỡng trong cái sự nắm nảy đó, thì nó sẽ phá hoại cơ tạng của chúng ta. Nắm, bực, gan phổi phải hư, tham ăn tham uống, bao tử ruột phải hư. Các bạn thấy không? Nói sơ sơ thôi, chứ nhiều cái ý niệm phức tạp có thể tự hại tự sát mà không hay. Có tiền hút sắc, cờ bạc đủ thứ, rồi làm cho cơ tạng bất ổn. Ai giết mình? Ai là người giết mình? Chính chủ nhân ông thiếu sang suốt mới nghe lục căn lục trần, nó phụ họa vô, cái gì cũng hữu lý, rồi theo đó tự quỷ lấy mình mà thôi. Ngày hôm nay các bạn biết được chủ nhân ông là phần hồn, sự sáng suốt, điểm linh quan làm chủ cơ tạng, thì điểm linh quan luôn luôn phải giữ phần sáng suốt trọn lành. Một hột xoàn đã được tìm ra phải lo chùi sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt. Cái hạt kim cương bất hoại đó các bạn phải giữ lấy để mà sống, để mà điều khiển, để mà xây dựng, để mà ảnh hưởng. Các bạn thấy rõ, các bạn đang làm pháp luân thường chuyển, đang soi hồn, đang thiền định đây, đang đào một cái núi vô cùng lớn rộng để tìm lại hạt kim cương sẵn có của chính bạn, để dâng trời, để công hiến cho chúng sanh. Đường lối tu học rất rõ rệt, khư trực lưu thanh, thì các bạn đặt cái cuộc đào đất mới tìm, đào càng ngày càng sâu, các bạn mới tìm ra chân lý, tìm sự bất hoại trong nội tâm của các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây, có bề trên chứng minh tâm thức của chúng ta, có tất cả các bạn đạo khắp năm châu cũng đồng thiền và hướng về chúng ta, hương độ cầu xin cho huynh đệ tỷ muội chúng tôi càng ngày càng siêu, càng tốt, càng thanh nhẹ, càng cởi mở trên bước đường trở về nguồn cội. Nhưng hậu tôi mới có cơ hội đồng học đồng tiến. Hỏi chứ người tu vô vi có ích kỷ không bạn? Không. Giờ phút chúng ta đang tham thiền này, các bạn khắp thế giới cũng chọn đúng giờ tham thiền với chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ tình thương và đạo đức do sự phát tâm mà có. Tất cả huynh đệ chỉ mũi chúng ta đã phát tâm, cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi trên tòa sen tình tương đại và đạo đức, nhưng mà không hay. Thương yêu vô cùng, nhớ những người thiếu thốn, nhớ những người không có phương tiện muốn tu. Ngày nay chúng ta có phương tiện, chúng ta lười biếng, đặt điều kiện này, đặt điều kiện kia, đặt điều kiện nọ, rồi tự gạt lấy chính mình mà không hay. Hổ thẹn vô cùng. Cho nên tôi thấy rõ đường đi của chúng ta là con đường chánh giác. Cho nên các bạn cũng có lý trí thông minh, nên tự giác lo tu, lo sửa mình, và thấy rõ sự tâm tối điên cuồng dại dột của chính mình, và dẹp nó qua một bên, mở rộng nó ra, để cho nó đạt tới tối cực thanh hòa, thương yêu, nhìn nhận lấy nhau, huynh đệ tỷ muội là một. Người này sai, kẻ kia thức, đem thức để hòa với sai, thì sai nó sẽ tiêu trừ. Cho nên chúng ta phải biết thương yêu nhau, cầu nguyện cho nhau, xây dựng cho nhau, mách bảo cho nhau trong cái kỹ thuật chúng ta đã tự đạt và công hiến cho mọi người. Cho nên duyên lành đã đến cho các bạn, cho nên các bạn mới có ngày được đến đây hội ngộ với năm bề trên và thấy rõ người cha yêu quý không bỏ đại hội. Người cha yêu quý luôn luôn chuyển giải trong tâm thức của chúng ta, trong miếng ăn giấc ngủ người cũng tận độ và muốn chúng ta trở về với cái chân tâm Bồ Tát thường độ chúng sanh, thế thiên hành đạo mới xứng đáng ăn của lộc trời và không phản trời. Các bạn phải nên thức giác thương yêu bạn hơn mới biết giá trị thương yêu để chia sẻ với những người khác. Mọi người chúng ta không cần nhu cầu vật chất quá nhiều, nhưng mà cần tâm linh sáng suốt thì những gì chúng ta cũng có. Huynh đệ tỷ muội chúng ta đều có khả năng xây dựng bất cứ cơ sở nào nếu chúng ta chịu ngồi gần với nhau trong thanh tịnh, tha thứ và thương yêu. Vui thay và lành thay, ngày hôm nay tôi cũng có duyên lành để đàm đạo và bàn bạc với các bạn, nhưng không phải ý của tôi. Ý của bề trên để chuyển thanh điển cho các bạn và sống động, sống với các bạn trong giây phút. Bất cứ nẻo hấp nào trong tâm can của các bạn cũng đồng mở, đồng tiến qua âm thanh diễn giải của chính tôi. Tôi là bạn, bạn là tôi. Chúng ta đã và đang đồng hành, đồng tiến theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta không còn kỳ thị kẻ trước người sau, kẻ tu lâu người mới tu, kẻ biết làm thi người dốt, không có chỗ này. Chúng ta là chỉ có trong tinh thần phục vụ mà thôi. Biết được cái nào thì phục vụ cái nấy, biết nấu ăn giúp đỡ cho nhau, biết làm việc gì thì cũng có thể trao đổi cho nhau được. Cho nên cái khôi vô vi càng ngày càng lớn rộng, thương yêu xây dựng tâm thật thà để tiến hóa. Vì người đã nhận rõ chân tướng của người, chân tướng của tạm bỡ thể xác này chỉ có một thời gian ngắn tại thế mà thôi. Nếu còn giữ nghề và không truyền cảm cho mọi người, đó là chúng ta đại tội, đã mang lấy đại tội và mất cơ hội tiến hóa. Mà càng chịu truyền cảm cho mọi người, càng thức tâm, càng hướng độ, càng xây dựng cho mọi người trong tinh thần phục vụ, thì chúng ta ở nơi nhẹ và không bao giờ trở về với nặng được. Cho nên các bạn thấy tâm hạnh là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khóa tình thương và đạo đức, tâm hạnh cho chúng ta phải đứng đắn trên con đường tình thương và đạo đức. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và lưu ý của các bạn hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bản ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Xin mời chị Farida.
Dạ kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin Thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết có đường đi về nguồn cội và tự dõi mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng, không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con làm phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới, chứ không phải bị nhiều đã đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến tới vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này, là ý chí của chúng ta, ta nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta, ta voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đập thanh tương ý, đập khí tương cầu, muốn tu để giải thoát, cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi, và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì, lúc nào tôi cũng thiếu, vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dẹp nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn con được mượn một cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm, để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con đưa một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới một cách nhẹ nhàng, thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm mà chính con đã học rất nhiều. Và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Điều đó rất quý, cố gắng giữ lên mà tu.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thanh. Dạ, con xin đảnh lễ thầy. Con là Nguyễn Thị Thanh, hỏi viên chức.
Đi.
Dạ, thưa con xin bản tiếp hỏi thầy giải đáp cho con. Con vô cái phép, cái phép vô gì này, nhưng mà con không hiểu. Con còn hiểu mập mờ, con hiểu là thế nào là tu có tinh tấn hay không, hoặc là có điểm là thế nào, con chưa hiểu được rằng, thì nghe thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm. Hiểu chỗ này không? Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp. Và trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên, tại sao nó mới làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã, ai không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ rằng trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung, ở trong căn phòng chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu cái pháp này? Chắc nó có một cái lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Mình tò mò mình tìm đâu. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi. Trước kia bà có bệnh gì? Bà kia bà nói tôi bệnh tầm lum, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thay thế, có thể thay thế thần dược. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết bệnh. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa, sẽ thấy rằng bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái soi hồn là cái gì? Trước kia tôi soi hồn 1 phút tôi bộ thấy khó khăn, vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lời thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bịt vô sơ hồn nghe nó ồ hạt, rồi sau này nó đi cho thanh tịnh, tương lai nó sẽ thanh tịnh. Khi mà chị bịt rồi bịt hết 2 lỗ tai mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói rõ ràng như vậy, lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim, con tim này nó đã giải tán rồi, nó có sân, nó có giận, nó không có hờn. Nghe tôi nói bữa nay rồi chị sẽ lần lượt làm tới ngày đó. Cái luồng điển quả tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy con người nó thấy nó sân sân. Nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm bệnh. Tôi giận tôi mới rên, tôi tức tôi mới rên, tôi ghen tôi mới rên, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm bệnh, tôi mở cái pháp soi hồn này. Rồi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen, nhưng mà cái đen nó rộng hơn.
Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ cũng như bị cứng ở chỗ này, nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi nhắm mắt được lâu rồi, tôi thấy như nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó chỉ mới thức hồn, cho nên tôi từ ánh sáng đến, mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học, tôi làm, tôi mới được. Cho nên cái câu nói, ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Chồng tu, chồng được, mà vợ tu, vợ được. Thấy rõ chưa đó? Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ. Chứ người ta không có dùng soi hồn được, người ta có dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ, chê cái dâm tánh của mình. Thật sanh ra động loạn. Lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy ở thế gian này. Cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không có. Có vô vi có hai khối. Một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa nhưng không có tiếng. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm sửa tánh, cái đó là được tiếng nhưng không có bị đọa. Chị chỉ nhận định hai cái này để chị xét thì vô gì. Và chị mới học tiếng được. Cho nhiều người đã tu, đã sinh danh, đã làm công quả rất nhiều trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến. Nhưng mà rốt cuộc biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. À, chị sẽ thấy những cái đó nó có. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có chi để nó ý thức rằng ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế, chưa giải thoát được. Nó không lo ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát, làm phần hồn nó càng ngày càng kỳ trệ và không phát triển, chỉ có thụt lùi. Đó, cho nên cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái sai hồn, rồi tới cái pháp luân thường chuyển. Hít vô đầy dũng đầy ngực tôi lên bộ đầu. Tại sao với hít vô đầy dũng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm những chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời, cũng như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hậu hữu ở thân. Thì bây giờ cái thanh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thường, trung, hạ. Thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng. Tại sao hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu? Tại sao tôi phải tung lên bộ đầu mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó xịt ra? Không, tôi phải tung lên bộ đầu. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À, mà quên cái hồn. Còn làm pháp luân đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn. Trở về cái thanh thai. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển đây. Nó thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về. Thế nên mình tự ở trời. Một tiên khô giáng trần. Lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều, thành ra tâm ra loạn. Chứ kỳ thật chúng ta, người trong cái thể xác này, mà biết giữ cái của quý của ông trời, và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình, thành đạo, thì cũng như ông Phật. Khai thông ngũ tạng thôi. Quy nguyên chân tánh thôi. Tôi là một cô thiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng. Bởi vì tế xác ô trượt này chúng ta đã quy định rõ ràng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiếp định. Họ chỉ có khổ. chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh thực mình phải hiểu. À, mình đừng có nói tôi chê thanh và tôi ghét thượng. Mình hòa thanh hòa được thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ đấy. Vốn là không. Bởi bây giờ nó chê lấp rồi. Nó mất cái vốn không đi. Là nó thiếu thành thật. Và thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn. Cái kia tốt hơn. Cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình. Phải lường gạt mình. Rồi bây giờ hiểu rồi. Tôi đã mất cái vốn không. Tôi phải về với không. Không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thương và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng. Thì chị không có bị lường gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng. Trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp cô chị đang thành. Soi họ pháp luân thiền định. Lệnh như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thân mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch là chị phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ di thiện tôi là. Là đi tới cái chỗ nghe toàn thiện sạch sẽ. Chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. À, nó vui vẻ rõ ràng.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.